Có một chú chim sâu. Ngày xưa có một chú chim sâu. Chú chim sâu nhỏ xíu, màu xanh lục, óng mượt, nhẹ nhàng, thấp thoáng trong màu lá non. Chú chim sâu ra đời giữa mùa nắng ấm. Vườn cây đang đổ xanh tươi tưng bừng chào đón chú. Những cây bưởi, cây chanh, cây nhãn và đủ thứ cây khác đua nhau đâm chồi nảy lộc. Những chiếc lá non vui đùa dưới làn mưa bay lất phất hoặc trong ánh nắng dịu dàng. Ngày nào trời cũng xanh trong, gió đông nam thổi xào xạc khắp vườn. Vườn cây ra hoa, hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa chanh lấm tấm, hoa cau thoảng qua. Vườn cây đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh nhẩu, những chú khứu lắm điều, những anh chào màu đỏm dáng, những bác cu gáy trầm ngâm. Chú chim sâu được cả vườn cây và các loài chim ưa chuộng. Chú xinh đẹp xiết bao và tốt bụng xiết bao. Tổ của chú thật sơ sài, chỉ cần hai phiến lá ngái khâu úp lại, khum khum như ta chụm hai bàn tay. Chú mãi miết bắt sâu suốt ngày. Cứ thế, chú chim sâu sống qua một mùa nắng ấm. Đến mùa đông, đây là mùa đông đầu tiên chú phải trải qua trong đời chú. Vườn cây vào đông, lá vàng bay lả tả trên nền đất lạnh, sương giá quấn quanh ngọn những cành khô. Đêm xuống, gió bấc thổi hun hút. Chú chìm sâu rét, chú đâm nản lòng. Chú nằm vo tròn trong cái tổ lá ngái treo đu đưa. Mặt trời đã lên cao, chú mới ra khỏi tổ. Dáng chú uể oải thế nào? Chú chẳng kêu chách chách. Một buổi sáng, chú chim sâu giật mình thức giấc. Bỗng ngỡ ngàng thấy ngay trước tổ rung rinh một cành hoa trắng. Cành hoa mận. Khắp vườn, chưa cây nào ra hoa. Riêng mận đã ra hoa. Bông hoa trắng xinh, giản dị, hiền lành mà ngời sáng cả bầu trời đông còn giá rét. Chú chim sâu nghiêng đầu, khẽ kêu líu ríu. Chị mận ơi, sao chị đã ra hoa? Cành hoa mận trắng xinh, khẽ rung rinh như có ý nói, mùa xuân sắp đến rồi. Quả nhiên, hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày thêm xanh, nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi nảy lộc, rồi vườn cây ra hoa, hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa chanh lấm tấm, hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy, những thím chích chòe nhanh nhẩu, những chú khứu lắm điều, những anh chào mào đỏm dáng, những bác cu gáy trầm ngâm. Chú chim sâu vui cùng vườn cây và các loài chim bạn, nhưng trong trí nhớ thơ ngây của chú còn mãi mãi sáng ngời hình ảnh một cành hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới. Từ đấy chú không ngần ngại, không nản lòng. Cho đến tận hôm nay chú vẫn như vậy. Các em hãy thử đi tìm gặp chú xem. Bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, chú chim sâu vẫn mãi mê một việc bắt sâu. Đầu chú nghiêng nghiêng, mình chú quay ngoắt, đuôi chú quay ngoắt. Cánh chú thoát mở ra, thoát khép vào, chú ẩn rồi lại hiện. Tiếng chú kêu chách chách, nghe trong giòn, bao giờ cũng mau mắn và linh hoạt như tính tình của chú vậy. Cô bé chân đất và anh dế mèn. Ban đêm bé ngủ, những đồ chơi của bé thức và chúng cũng đi đứng nói năng, vui buồn, hệt như chúng ta vậy. Bé chị và bé em thường chơi chung, nhưng bé em hay vứt đồ chơi lung tung, đôi khi còn phá nữa, thành ra cứ đem xuống là cô búp bê của bé chị vô cùng vất vả. Cô búp bê nhỏ xíu được nhồi bằng vải vụn, quần áo xoàng xỉnh, chân không có giày, người ta vẫn gọi cô là cô bé chân đất. Những chú thỏ bông bị gãy tai, mèo bông bị rụng đuôi, gấu nhựa bị rứt mũi. Tất cả đều tìm đến cô bé chân đất than thở với cô bé. Cô bé chữa chạy cho từng con, vuốt ve chúng, dịu dàng an ủi chúng. Thế rồi chúng khỏe trở lại, chúng chơi đùa và cũng như trẻ em chúng ta, thỉnh thoảng lại xảy ra một cuộc ẩu đả hoặc cãi cọ nhau. Cô bé chân đất phải đứng ra can gián và phân xử. Cứ như thế đến gần nửa đêm thì cô bé mệt nhoài. Cô ngồi tựa vào cái thành hộp cắt tông ở góc bàn học của bé. Đầu cô hơi ngoẹo đi, tay buông thõng, chân duỗi dài và cô thở nặng nhọc. Bỗng có tiếng hát nho nhỏ của ai đó văng vẳng bên tai cô. Cờ rít rít, cờ rít rít. Tiếng hát mới dịu êm và tha thiết làm sao. Cô bé chân đất liền đứng lên đi vòng quanh cái hộp cát tông và cô thấy một cái vỏ bao diêm để khuất sau chồng sách. Cái vỏ bao diêm hơi hé mở, tiếng hát từ trong đó vọng ra. Lại có đôi râu nhỏ xíu, thỉnh thoảng cũng thò ra, khẽ rung rung. Cô bé chân đất khẽ reo lên. À, anh Giấy Mèn, chào anh. Anh vừa hát bài gì nghe hay quá. Giấy Mèn dè dặt nói. Cảm ơn cô quá khen. Chính là tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Tiếng hát của anh đã xua tan mọi nỗi nhọc nhằn của tôi, đem lại niềm vui cho tôi. Nếu quả thực như vậy thì tôi rất sung sướng, cô bé chân đất ạ. Giấy Mèn nói vọng ra gần như thì thầm. Tôi ở trong cái vỏ bao diêm chật chội này. Tôi nhìn qua khe hở và thấy rõ cô bận rộn vất vả đến thế nào. Tôi hát lên chính là để tặng riêng cô đấy. Một bài hát về tình bạn. Tình bạn nâng đỡ chúng ta và chúng ta sẽ là bạn của nhau mãi mãi. Cô đồng ý chứ? Từ đấy, cứ vào khoảng gần nửa đêm, cô bé chân đất làm xong mọi công việc nặng nhọc nhất. Cô ngồi tựa lưng vào cái thành hộp cát tông. Đúng lúc ấy, cô lại được nghe tiếng hát khẽ vang lên của anh Giấy Mèn. Cờ rít rít, cờ rít rít. Một đêm, cô bé chân đất nói với anh Giấy Mèn. Này, anh Giấy Mèn ơi, tôi thật có lỗi với anh. Tôi chỉ biết nghe anh hát, còn thì chẳng chú ý gì đến anh. Anh là một anh giấy đích thực, chứ không phải đồ chơi như bọn tôi. Vậy anh cần phải ăn chứ, đúng không nào? Giấy Mèn xác nhận. Đúng thế, nhưng tôi ăn cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chỉ cần vài ngọn cỏ tươi mà các cậu bé đã đổ nước vào hang tôi. Buộc tôi phải ngồi lên để cậu ta vồ lấy tôi ấy, thả vào trong vỏ bao diêm cho tôi. Cô bé ghé mắt nhìn qua cái khe hở vỏ bao diêm và thấy ở trong đó có vài ngọn cỏ thật. Nhưng cỏ đã úa vàng. Cô liền quyết định tìm đường ra vườn, tự mình bứt lấy một nắm cỏ tươi ngon đem về tặng anh bạn Giấy Mèn. Từ nhà ra vườn, đối với cô bé chân đất là cả một chặng đường dài, xa lạ, đòi hỏi nhiều nghị lực và can đảm. Thoạt nhiên cô bé phải từ mặt bàn tuột xuống ghế, rồi từ mặt ghế tuột xuống nền nhà, sao cho thật khéo léo để người trong nhà khỏi thức dậy. Vì có người thức dậy là cô bé lại y nguyên, là cô búp bê nhồi bằng vải vụn. Mảnh sân đất trước nhà tràn ngập ánh trăng khiến cô bé choáng ngợp. Cô phải nép mình đi theo hàng gạch xây viền quanh sân cho khỏi sợ. Cô bé đi vội vàng mãi miết, nhưng vừa đến gốc bưởi bên kia sân thì gặp một đám đông ồn ào buộc cô phải dừng lại. Đó là các chàng con quay đang đùa nhau biểu diễn điệu múa quay tròn trên một đầu ngón chân. Ban đêm, các con quay không cần đến chúng ta quấn dây vào cổ chúng và bổ chúng xuống. Chúng cứ tự văng mình ra và quay vù vù. Một chàng con quay sấn sổ tiến đến sát mặt cô bé chân đất. Này cô bé xinh xinh, vào đây múa quay tròn với bọn mình đi. Múa vui lắm, cô thích múa chứ? Vâng, tôi rất thích múa nhưng tôi đang bận. Tôi phải đi kiếm cỏ tươi về tặng anh bạn Giấy Mèn của tôi. Mặc kệ anh bạn Giấy Mèn, cần gì cô phải bận bịu vì anh ta? Con quay khẽ lắc lư cái bụng tròn xoe, cao giọng nói. Như tôi đây này, tôi chẳng cần kết bạn với một ai, chẳng cần nghĩ đến ai. Tôi tự văng mình đi và tôi quay vù vù quanh bản thân tôi. Vừa quay, vừa ngắm nghía cái bụng tròn xoe của tôi. Cho đến lúc tôi say lử và tôi lăn kềnh ra tuyệt vô cùng. Hãy vào đây, múa điệu múa quay tròn với bọn tôi đi. Không, múa như thế chán lắm. Cô bé chân đất hấp tấp nói và cô co cẳng chạy thật nhanh. Chỉ thoáng cái đã biến mất trong quần bóng râm của tán cây bưởi mép vườn. Đến đây mình có thể yên thân rồi. Cô bé thầm nghĩ như vậy. Nhưng vừa ra khỏi quần bóng râm của tán cây, cô bé lại vấp phải một đám đông khác, cũng ồn ào không kém gì đám đông các chàng con quay. Đó là các chàng nút chai đang vừa tắm vừa nô giỡn trong chậu nước vo gạo, bên vại nước dưới gốc cau. Chậu nước vo gạo ngập tràn ánh trăng, sáng trắng lên, các nàng nút chai lại càng trắng hơn. Nàng nào cũng phốt pháp mở màn nổi lên bền trên mặt nước. Các nàng ngẩng đầu nhìn qua miệng chậu, thấy cô bé chân đất liền eo éo kêu lên. Này cô em bé bỏng của các chị ơi, sao trông em lam lũ khổ sở thế? Hãy xuống đây tắm táp với các chị nào, tắm thú lắm. Vâng, tắm rất thú và cần thiết nữa. Nhưng tôi đang bận, tôi phải đi kiếm cỏ tươi về tặng anh bạn dế mèn của tôi. Ha ha, kiếm cỏ tươi về tặng anh bạn dế mèn, hay thật. Các nàng nút chai bỗng nổi bền cả lên trên mặt nước, cùng phá lên cười, giọng uống éo. Hãy để cho người khác phải tặng mình. Cái này, cái kia, còn mình thì cần gì phải nghĩ đến ai nhỉ? Như các chị đây này, các chị chỉ là những mẫu bất nhẹ tên, chẳng có ruột gan tim óc gì cả. Các chị chẳng phải làm gì cả, chỉ tắm táp. Nước vo gạo mát lắm, nước ngấm vào người các chị, làm các chị nở nang ra, da dẻ mở màng, trắng trẻ ra. Tuyệt vô cùng. Hãy nghe các chị, vứt bỏ bộ quần áo lem luốc đi, xuống đây ngâm nước với các chị đi. Không, ngâm nước như thế chán lắm. Cô bé chân đất quả quyết nói và cô lùi lại, cắm đầu chạy. Lần này, cô chạy còn nhanh hơn lần trước, táo bạo và liều lĩnh, lao bừa qua cả các bụi cây. Cô chạy, tưởng đứt hơi, cho tới khi gặp vạt cỏ mọc dưới chân hàng rào, tích cuối vườn. Bỗng trong vạt cỏ khẽ vang lên tiếng hát mà cô bé chân đất từng quen thuộc. Cờ rít rít, cờ rít rít. Cô bé bật kêu to, a, anh dế mèn. Hóa ra có một anh dế mèn thật. Anh này đang ngồi ngắm trăng trước cửa hang, ngay phía trước mặt cô bé. Anh ngẩng nhìn cô bé, vẻ ngạc nhiên. Sao cô biết tôi là dế mèn? Cô bé chân đất hơi đỏ mặt lên. Tôi cũng có một anh bạn dế mèn, cũng như anh. Chỉ có điều khác là anh bạn dế mèn của tôi ở trong một cái vỏ bao diêm. Ở trong một cái vỏ bao diêm? Dế mèn tròn xoe mắt. Trời đất ơi, nếu tôi lâm vào cảnh ấy, chắc tôi đã chết vì buồn chán từ lâu rồi. Cô bé chân đất dù sao cũng vẫn là một cô búp bê nhồi bằng vải vụn. Cô chẳng biết tí gì về đời sống của loài dế, nên cô nói ngay thật. Vậy mà bạn dế mèn của tôi chẳng có vẻ gì là buồn chán cả. Bạn tôi vẫn ca hát và còn dành riêng cho tôi một bài hát nghe say sưa tha thiết nhất trên đời này. Có thể là như vậy. Dế mèn lắc đầu nhìn cô bé, giọng ái ngại. Nhưng cô bạn làm sao biết được những nỗi đau khổ bạn cô phải âm thầm chịu đựng. Họ nhà dế vốn sống ở hang, sống cuộc đời bay nhảy, thích ngắm trăng khuya và ăn những nõn cỏ đẫm sương. Trong cái vỏ bao diêm của bạn tôi cũng có cỏ. Cô bé vội vàng nói, vẫn đầy vẻ ngây thật. Tôi muốn hái một ít cỏ tươi về tặng bạn tôi, anh giúp tôi nhé. Hãy chỉ cho tôi cỏ nào là loại cỏ được loài dế các anh ưa thích nhất. Ồ, việc đó dễ thôi. Dế mèn nói, ngay dưới chân cô có vô số thứ cỏ được loài dế chúng tôi ưa thích. Nhưng gọi là cỏ tươi ngon thì lá cỏ phải liền với đất. Và cái cách ăn cỏ thú nhất của loài dế chúng tôi là phải được đứng chống càng trên nền đất ẩm, vít từng ngọn cỏ xuống mà ngoạm tha hồ kia. Bây giờ thì cô bé chân đất đã nhận ra sự ngốc nghếch của mình. Cô trở về tay không và không kịp nghỉ ngơi gì hết. Cô leo ngay lên mặt bàn học, đến gần cái vỏ bao diêm nhốt anh dế mèn. Cô hì hục đẩy và kéo, cho cái vỏ bao diêm mở tung ra. Anh dế mèn đang thiêu thiêu ngủ, chợt thấy không khí ùa vào mát lạnh, lập tức tỉnh dậy, bật kèn nhảy vọt ra ngoài. Lẽ ra tôi phải đánh thức bạn dậy trước khi tôi mở cái vỏ bao diêm này ra. Cô bé ấp úng, nhưng thôi, bạn hãy tha lỗi cho tôi sắp phải xa bạn, chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Dế mèn bàng hoàng hỏi lại, xa nhau? Ừ, xa nhau, chỗ thích hợp nhất đối với tôi là ở đây, giữa đàn em nhỏ thỏ bông, mèo bông, gấu nhựa của tôi. Còn bạn, bạn đừng giấu nữa, chỗ ở thích hợp nhất đối với bạn không phải là cái vỏ bao diêm, mà là khu vườn xanh bao la ở ngoài xa kia, phải không nào? Dễ Mèn im lặng giây lát, rồi bỗng nói, nhưng còn bài hát. Ở ngoài vườn cây, bạn hát sẽ hay hơn, nghe rộn ràng, tha thiết hơn. Và tôi tin chắc bạn sẽ hát được như thế mãi mãi, suốt đời. Như thế đủ cho tôi vui rồi, vui mãi mãi. Cô bé chân đất nói đến đây thì nghẹn lời. Cô vội giơ tay lên bưng mặt để che giấu giọt nước mắt vừa ứa ra. Giọt nước mắt buồn nhất đời và cao quý nhất đời. Tôi đoan chắc với các em như vậy. Hơn thế nữa, tôi còn muốn các em tin rằng câu chuyện này không phải do tôi bịa đặt ra. Bởi vì thuở tôi còn nhỏ, chính tôi đã một lần bắt được một chú dế mèn, đem nhốt chú ta vào cái vỏ bao diêm. Một đêm, hai đêm, ba đêm. Thế rồi, một đêm sau đó, không hiểu sao cái vỏ bao diêm bỗng bị mở tung và chú dế mèn biến mất. Cuộc phiêu lưu của hòn sỏi. Ở đầu hồi nhà kia, có đàn chim sẻ làm tổ trong các ống tre đòn tay và các khe hở đốc tường. Vợ chồng sẻ nâu may mắn tìm được một hốc lớn. Họ tha rác về bện một cái tổ thật dày, lòng tổ lót cỏ khô. Sẻ nâu vợ tin tưởng chắc chắn rằng cả xóm chim sẽ không có cái tổ nào hơn được tổ của chị ta. Nhưng tổ của vợ chồng sẻ vàng ở ngay bên cạnh thực ra không hề thua kém. Cái ống tre họ chọn tuy hơi hẹp, thành tổ bện không được dày, nhưng lòng tổ lại sâu hơn. Không chỉ lót cỏ khô mà còn có cả những sợi bông gòn êm mượt. Sẻ nâu chồng khẽ rỉa mỏ vào lông đuôi sẻ vợ ước ao. Giá mà chúng mình cũng tìm được những sợi bông gòn. Lập tức sẻ vợ ngoẩy đuôi, cái đầu nghiêng đi chao chát. Làm gì mấy sợi bông gòn tầm thường ấy? Chúng từ ngọn cây bông gòn theo gió bay lung tung rồi rơi xuống bất kỳ chỗ bẩn thỉu nào. Sẻ chồng vốn nể vợ đành im. Vả lại mùa sinh nở đã tới, xem ra sẻ vợ có vẻ nặng nhọc lắm rồi. Một ngày kia sẻ nâu vợ nằm lì trong tổ và đẻ luôn một lèo được 4 quả trứng. Chị ta áp mình vào thành tổ, ghé mắt nhìn lứa trứng và một lần nữa chị ta lại tin tưởng chắc chắn rằng cả xóm chim sẻ không nhà nào có thể có lứa trứng nhiều tới 4 quả. Quả nào cũng tròn xinh như lứa trứng của chị ta. Tất nhiên ở trong xóm có những chị sẻ chỉ đẻ 3 trứng, thậm chí ít hơn. Nhưng chị sẻ vàng hàng xóm một cách tự nhiên thôi cũng đẻ được một lèo 4 trứng. Cả 4 đều tròn xinh, chẳng kém gì lứa trứng của sẻ nâu. Thật không còn trời đất nào. Chị sẻ nâu xù lông kêu khẹt khẹt. Rồi chị ta rời tổ bay vù đi. Sẻ nâu bay ra bãi cát ven sông, tha về một hòn sỏi và đặt hòn sỏi vào giữa tổ trứng của mình. Hòn sỏi tuy hơi nhỉnh một chút nhưng giống hệt cái trứng chim sẻ. Cũng tròn xinh, nhẵn nhụi, phơn phớt màu xanh đục, điểm mấy đốm nhỏ xám nâu. Sẻ nâu vợ chờ sẻ chồng đi kiếm mồi về, vui vẻ nói, mình thân yêu ơi, tôi vừa đẻ cái trứng thứ 5, một cái trứng tuyệt vời. Sẻ chồng đụng mỏ vào hòn sỏi, cảm thấy có cái gì đáng ngờ, nhưng tính anh ta nể vợ, như chúng ta từng biết. Hơn nữa, anh ta không hề biết sinh đẻ, nên tranh cãi với vợ về chuyện đó quả là khó khăn. Bởi thế, sẻ chồng đành im lặng và chỉ còn biết nhủ thầm. Thôi được rồi, mình cố nén chờ xem, nếu quả thứ 5 đích thực là quả trứng thì nay mai nó sẽ phải nở ra một chú sẻ con. Tất nhiên là đến kỳ trứng nở, ổ trứng của vợ chồng sẻ nâu chỉ nở ra được 4 chú sẻ non. Sẻ chồng khẽ rỉa mỏ vào lông đuôi sẻ vợ, rụt rè nói, mình thân yêu ơi, mình ấp trứng khéo léo thế nào mà quả trứng thứ 5 của mình lại bị ung. Sẻ vợ im, nhưng chỉ một lúc sau chị ta đã xòe rộng túm lông đuôi, cả 2 cánh cũng xòe ra. Chị ta xoay một vòng và đột ngột nói, mình ngốc lắm, quả trứng thứ 5 do tôi đẻ ra đâu có phải là quả trứng. Nó là một hòn sỏi chính cống. Sẻ chồng tròn xoe mắt, há mở ra. Trời đất ơi, mình đẻ ra một hòn sỏi, tôi chưa hề nghe nói có chị sẻ nào đẻ ra một hòn sỏi. Sẻ vợ nhướng người lên, khẽ kêu khẹt khẹt, vẻ như vừa chê trách vừa thương hại anh chồng tội nghiệp. Và chị ta giảng giải hoàn toàn thản nhiên: mình hãy tưởng tượng xem, nếu tôi không đẻ ra một hòn sỏi thì trước đây làm sao tôi hơn được chị sẻ vàng về số trứng. Còn bây giờ, tuy chị ta cũng có 4 chú sẻ non như tôi nhưng vẫn phải thua kém tôi một hòn sỏi. Rồi thiên hạ sẽ phải lác mắt đi vì tôi đã đẻ ra một hòn sỏi. Thiên hạ ở những nơi xa xôi nào, có ai nghe đồn thổi mà bị lác mắt đi hay không? Tôi không thể. Nhưng đàn gà mái tơi trong vườn nhà thì hình như có hơi bị lác mắt đi thật. Các cô nàng phục chị sẻ nâu quá, hết bàn tán xôn xao lại rủ nhau đến sát chân tường hồi, ngách mỏ nhìn lên xem bộ dạng sẻ nâu ra vào cửa tổ thế nào. Và các cô nàng bỏ rơi luôn chú chàng trống tía. Trống tía đang choài, trước đây cả đàn mái tơ vẫn lẳng nhẳng theo trống tía đi kiếm mồi. Thẳng hoặc có cô nàng nào lãng đi đâu xa, chú chàng chỉ cần cục cục là cô nàng kia lại chạy theo liền. Trống tía đâu có chịu cảnh mình bị bỏ rơi dễ dàng thế. Chú chàng đi tìm đàn mái tơ, lên giọng đàn anh thật oai vệ: các cô gà bé dại của tôi ơi, các cô không thấy tôi mỗi ngày một phỏng phao, bộ lông cánh dài ra, lông đuôi cong vút, và tôi còn bắt đầu gáy được thẳng một hơi dài nữa chứ. Nào, theo tôi đi kiếm mồi, có phải vừa no nê vừa vui vẻ không nào? Mãi mê làm gì với câu chuyện vớ vẩn của nhà chị sẻ nâu bé lắc chắc như con chim sẻ ấy. Các cô gà mái nhìn nhau vẻ lúng túng. Mãi sau, một cô gà bạo dạn nhất đàn mới hơi đỏ mặt lên, líu ríu nói: nhưng dù sao, trống tía cũng chỉ là một con gà như mọi con gà. Còn chị sẻ nâu, chị ta đã đẻ ra được một hòn sỏi. Trống tía nghe mà uất nghẹn cổ, nhưng rồi chú chàng cũng bình tĩnh lại được. Chú chàng nghĩ: vậy mình cũng phải trở thành con gà khác mọi con gà. Và chú chàng hăm hở đi đến chân tường hồi nhà, hắn giọng thật to: chào chị sẻ nâu, nghe nói chị đẻ ra được một hòn sỏi, tôi mong được làm quen với chị và có lời chúc mừng chị. Sẻ nâu vẫn thu mình trong tổ, nói vọng xuống, rõ ra là hờ hững: cảm ơn lời chúc mừng của anh. Trống tía vẫn không nản, càng hắn giọng to hơn: tôi không chúc mừng suông đâu, mà có điều muốn đề nghị với chị. Chị hãy thả xuống đây cho tôi hòn sỏi. Thả xuống cho anh hòn sỏi, để anh làm gì mới được chứ? À, cái đó là việc của tôi. Chị cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì để chị phải xấu hổ đâu. Sẻ nâu như là được kích thích, bây giờ chị ta mới thò cổ ra ngoài cửa sổ. Nếu vậy thì được, tôi tin lời anh. Với lại, thú thật với anh, tôi nổi tiếng đã quá đủ với cái hòn sỏi này rồi. Từ trên đầu tường hồi, hòn sỏi rơi bộp ngay xuống trước mỏ trống tía. Nghe tiếng rơi bộp, lập tức đàn gà mái tơ xúm lại ngay. Trống tía đứng ưỡn ngực, một chân xòe 4 ngón đè lên hòn sỏi. Khoan đã các cô bạn, các cô chớ vội sáng lại gần hòn sỏi. Trước hết, tôi hãy hỏi các cô, trong họ hàng nhà gà có ai từng nuốt được một hòn sỏi? Vẫn cô gà bạo dạn nhất đám hơi đỏ mặt lên trả lời: chẳng có ai, họ hàng nhà gà quá lắm là nuốt được một hòn sạn nhỏ, mà cũng chỉ do ham mồi nuốt nhầm phải đấy thôi. Vậy các cô hãy nhìn tôi cho kỹ nhé, kẻo lại bảo tôi nhầm lẫn. Trống tía cặp hòn sỏi giữa mỏ, khẽ vẫy một cái, hòn sỏi văng ra, rồi cặp lại, khẽ vẫy một cái nữa. Cuối cùng, chú ta mới ngửa mỏ lên, đẩy hòn sỏi vào trong cuống họng, nuốt cái ực. Thế là chỉ trong chốc lát, tiếng tăm của trống tía đã lan truyền đi khắp vườn. Các cô mái tơ lại lẳng nhẳng bám theo trống tía. Ngay đến chị mái đang ấp trứng cũng nhảy ra khỏi tổ. Chị mái bận con thì dắt díu cả đàn gà con lạng vãng gần trống tía để nhìn xem bộ dạng chú ta đi đứng đàng hoàng thế nào. Tai hại thay, cái bộ dạng đi đứng đàng hoàng của trống tía không kéo dài được lâu. Hòn sỏi không tiêu đi được, bắt đầu hành hạ chú ta. Chú ta gầy rộc hẳn đi, bộ lông không nổi màu sạch sẽ, tiếng gáy nghẹn cọc dần. Giá mà mình có thể tống khứ được cái hòn sỏi khốn khiếp ở trong diều mình ra. Trống tía thầm ao ước và chúng ta lẳng lặng ra bờ ao uống đầy một diều nước, đến mức cái diều căng phồng lên tròn xoe như quả bóng nằm nơi cổ. Dưới ao có chị vịt bầu đang mò ốc. Vịt bầu trông thấy trống tía liền cạp cạp kêu lên: "Trời ơi chú trống tía, cái diều của chú, chắc là chú vừa chén phải món gì quá mặn." Trống tía ấp úng: "Không, tôi trót dại nuốt một hòn sỏi và bây giờ tôi muốn uống thật nhiều nước để có thể ở nó ra." Vịt bầu khệ nệ leo lên bờ cỏ, cái đầu khẽ lắc lư: "Làm sao chú có thể ở ra cả một diều nước lẫn một hòn sỏi một cách êm thấm như thế được? Phải có cái gì đó làm chú đau đớn, chẳng hạn như một cú đá vào giữa cái diều đầy nước của chú." Trống tía vội vàng ưỡn cái diều đầy nước về phía vịt bầu: "Vậy chị làm ơn đá giúp tôi một cú đi." Vịt bầu rụt cổ lại: "Họ nhà vịt chúng tôi chân ngắn lắm, tốt nhất là chú tự đá vào diều của chú một cú thật đích đáng, như thế hiệu nghiệm hơn." Trống tía làm theo lời vịt bầu. Quả nhiên, chú ta cảm thấy toàn thân nhộn nhạo, cái diều căng phồng dường như co thắt lại, nước trong diều ứa ra. Rồi sau đó cảm thấy rõ rệt, có cái gì tròn tròn, rắn rắn, chuyển vận ngược dần lên trong cuốn họng. Chú ta liền vươn cổ, há mỏ thật to, dồn hết sức lực, kêu lên một tiếng: "Oát!" Hòn sỏi bắn vọt lên không trung như viên đạn pháo, rót cầu vồng về phía đầu hồi nhà. Hòn sỏi rơi xuống, trúng vào giữa lòng tổ của vợ chồng Sẻ Nâu. Sẻ Chồng không hiểu mô tê gì, bật kêu lên: "Ô này, hòn sỏi! Một hòn sỏi giống hệt như hòn sỏi mình đẻ ra." Sẻ Vợ thì trái lại, chị ta nhìn rõ và biết rõ hòn sỏi từ đâu rơi xuống. Chị ta cúi đầu nói rất khẽ: "Giá như chú gà choai ở dưới vườn kia, chú ta tiêu hóa đi được hòn sỏi thì tôi sẽ không bao giờ thú nhận với mình đâu. Bây giờ thì tôi buộc lòng phải thú nhận rằng chưa bao giờ tôi đẻ ra một hòn sỏi. Chính là tôi tha nó ở ngoài bãi sông về." Thế rồi chị Sẻ Nâu đã tha hòn sỏi đem trả lại bãi sông. Chị ta đem trả lại lúc nào tôi không biết đích xác. Còn hòn sỏi sau này có trải qua cuộc phiêu lưu mới nào nữa không tôi càng không biết đích xác, nên không dám vội trả lời. Chiếc lá. Một chiếc lá nào có gì đáng chú ý, nhưng bé đã chú ý đến một chiếc lá. Ấy là hôm bé theo mẹ tiễn cha ra trận. Bé mới đang tuổi học vỡ lòng. Con đường đồng đối với bé thật xa, bé cố đi giữa cha và mẹ. Thế rồi cha dừng lại dưới tán cây non bên đường, khẽ nói: "Thôi, hai mẹ con về đi." Mẹ dúi trong ba lô của cha nắm xôi lạc và cái tỏi gà gói bằng lá chuối. Bé biết chắc có cái tỏi gà vì ở nhà vẫn còn phần bé cái tỏi gà thứ hai. Bé nhớ cha quá, tự nhiên cũng muốn có cái gì tặng cha. Bé nhìn quanh và bỗng thấy một chiếc lá đầu cành cây non. Chiếc lá thon dài, xanh mỡ, khẽ rung rinh ngay trước mặt bé. Bé liền ngắt chiếc lá, níu cha ngồi xuống. Bé đứng lọt giữa vòng tay cha, gài chiếc lá lên vành mũ của cha: "Con tặng cha." Ở ngoài mặt trận, cha nghĩ rằng không thể để mất chiếc lá. Cha liền ép chiếc lá vào giữa cuốn sổ tay, trong đó dán ảnh gia đình và có nhiều trang ghi lưu niệm của các bạn thân. Chiếc lá giữ màu xanh khá lâu, rồi lá ngã màu vàng, rồi màu vàng nâu, nhưng chiếc lá vẫn là chiếc lá thon dài, phẳng phiu nguyên vẹn. Cha đã trải bao phen đối mặt với cái chết và cha vẫn sống, và chiếc lá vẫn nằm trong cuốn sổ tay dưới đáy chiếc ba lô đã sờn rách của cha. Chiếc lá khô dần, khô đến cùng kiệt, thịt lá tiêu đi, biến thành bụi nhỏ li ti dắt trong nếp gấp các trang sổ. Nhưng màu gân lá vẫn còn, từ đường gân sống lá tỏa ra những đường gân nhánh mỏng manh như tơ nhện đan nhau, và chiếc lá vẫn giữ nguyên hình thù chiếc lá. Cha lại đã trải thêm biết bao phen đối mặt với cái chết và cha vẫn sống. Nhưng trong trận đánh cuối cùng trước ngày chiến thắng, chiếc ba lô của cha bị đạn pháo giặc vùi lấp dưới chiến hào, rồi bom giặc dội xuống, hất tung chiếc ba lô lên, xé nó rách toang, Lửa bom thiêu cháy tất cả những gì có thể thiêu cháy. Sau trận đánh, cha đã cố tìm nhưng chỉ tìm lại được rải rác đây đó trên mặt đất. Những mảnh vụn ba lô, quần áo, cái bát sắt bẹp, nửa miếng lương khô, còn cuốn sổ tay thì không tìm lại được chút dấu vết gì. Thế rồi, cha trở về làng, lòng cha tràn ngập sướng vui nhưng cũng nhoi nhói băn khoăn là đã không đem theo về được chiếc lá. Bởi suốt bao năm bom đạn, cha vẫn thường nghĩ đến ngày trở về, cha sẽ ôm bé vào lòng, rút cuốn sổ tay từ dưới đáy ba lô, mở rộng trang sổ ra. Này, đây là chiếc lá con tặng cha, nó đã sống cùng cha. Buổi chiều cha trở về, bé còn đang đi học. Cha ngồi kể chuyện với mẹ về chiếc lá. Mẹ nói, nếu vậy, để tôi thử đi tìm xem. Mẹ đứng lên, lục tìm trong chồng sách trên bàn học của bé, rút ra cuốn học vần. Cuốn sách đã nhầu nát, mép quăng bìa sách bị dây mực. Nhưng cha dở sách thì thấy chiếc lá. Chiếc lá tuy chỉ còn lại màn gân vẫn giữ nguyên hình thù, có thể dễ dàng tưởng tượng lại cái màu xanh mở màn xưa kia của nó. Cha nhìn ngắm chiếc lá rất lâu rồi quay sang mẹ. Đây là chiếc lá khác, chẳng lẽ tôi phải trẻ con trở lại để tin rằng nó chính là chiếc lá tôi đã bị mất ở ngoài mặt trận ư? Buổi tối cha ngồi trò chuyện với bé. Thực ra bé không còn bé nữa, bé đã học lên lớp 4. Nhưng khi nghe cha hỏi về chiếc lá, bé bỗng cảm thấy mình vẫn bé bỏng như hồi học lớp vỡ lòng. Bé thủ thỉ, hôm tiễn cha ra đi, mẹ giữ con đứng lại dưới tán cây bên đường, cứ nhìn hung hút theo cha, không còn nhìn thấy bóng cha. Mẹ vẫn cứ đứng và mẹ quay nhìn con lâu lắm. Bỗng mẹ ngắt một chiếc lá gài lên vành mũ của con, thì thầm nói với con, mẹ làm thế cho con có vẻ giống cha. Thôi, mẹ con ta về. Về đến nhà, chiếc lá trên vành mũ của con vẫn xanh, nhưng rồi nó ngã vàng. Con sợ chiếc lá khô đi, tan biến đi đâu mất. Con liền ép chiếc lá vào giữa cuốn sách vỡ lòng của con. Nghe bé kể xong, cha ôm chặt bé vào lòng, nói với bé mà như nói với riêng cha. Con yêu quý của cha ơi, hóa ra là chiếc lá cha hằng giữ gìn suốt bao năm ngoài mặt trận. Chiếc lá ấy không thể mất. Cha chưa tìm ra nó chỉ vì tìm chưa đúng chỗ mà thôi. Con rùa biết giật mình. Chỗ ấy là khúc suối trong, nước suối chảy êm đềm, đá suối phủ đầy rêu và những đám rong xanh quấn quýt. Họ hàng nhà cua nép mình trong khe đá, họ hàng nhà ốc quay quần quanh đám rong rêu. Còn trên bờ cát, cách mép nước không xa, có bác rùa sống giữa những tảng đá lô nhô xen với cây rừng. Ở trên cạn rùa bò chậm chạp, trông bác ta có vẻ ngẩn ngơ thế nào. Nhưng ở dưới nước rùa khác hẳn. Rùa ngụp lặn và bơi được đủ kiểu, với cái đầu lì lợm nhô ra, bốn chân khỏa nước như bốn bơi chèo. Cái mai khum khum nặng nề chao lắc, bác ta bơi nổi, bơi lững lơ, rồi bơi ngầm sát đáy. Mấy anh cua chị ốc không thể nào so sánh với rùa. Ốc chỉ có thể lăn đi nhờ luồng nước chảy, còn cua thì lúc nào cũng vướng víu những chân cùng cẳng, chỉ có thể đi ngang phè. Tuy nhiên, đã chung một vùng sóng nước, vẫn cứ phải chơi bời trò chuyện với nhau. Cua ốc kể chuyện cua ốc, rùa kể chuyện rùa. Chẳng hạn như câu chuyện ngày xưa, chính loài người tinh khôn là thế, cũng phải học theo hình dáng của rùa mới dựng lên được cái nhà mà ở. Vậy không còn phải bàn cãi gì nữa, rùa là con vật hoàn hảo nhất trên đời. Rùa thấy cua lồi mắt và ốc thì dài lưỡi ra, có vẻ ngờ cái kết luận quá ư đúng đắn ấy của rùa. Bác ta giận lắm nhưng cố che giấu đi, bởi vì ra mặt giận cua và ốc thì xoàng quá. Một hôm trời đổ mưa nguồn, nước suối dâng cao cuồn cuộn chảy và sôi réo ầm lên. Cua và ốc vội rủ nhau đi tìm chỗ ẩn. Chúng vượt qua dải cát ven bờ đến một cái vũng. Ở đấy có tảng đá nhô cao, lưng đá hõm vào thành cái hang kín đáo. Đó là hang rùa. Rùa sẵn sàng dẹp chỗ để cua và ốc vào trú trong hang. Một lúc sau lại có thêm anh Lương. Lương ngòi nước lách vào. Lương thở tưởng đứt hơi. Ôi may quá, thế là tôi không còn sợ bị lũ cuốn. Nhà tôi ở khúc suối bên kia, đáy suối có nhiều bùn và lá mục. Tôi mê chỗ ấy lắm, tôi không muốn bị lũ cuốn trôi đi một tí nào. Cơn lũ lớn quá, nước dâng lên ngập cửa hang và cứ xoáy tròn quanh tảng đá. Tảng đá bị lún, bị xô nghiêng, rồi một tảng đá khác nhỏ hơn, không biết từ đâu bị lỡ bịt chặt cửa hang lại. Cua, ốc và lươn bị sặc nước hoảng quá, nhưng rùa vẫn đủng đỉnh. Các chú mình ơi, bình tĩnh nào, nước đã bắt đầu rút rồi đấy, hãy nán chờ thêm chút nữa, nước rút khỏi lòng hang là rùa sẽ ra chân. Tảng đá đối với rùa có mùi mẻ gì? Một lúc sau, lòng hang ráo nước, rùa đứng chạng bốn chân, tì vai, hay nói đúng hơn là tì gốc mai, vào cạnh tảng đá chặn cửa hang, hít một cái, tảng đá lăn kềnh ngay xuống vũng nước. Chính rùa cũng không ngờ cái hít của mình lại mạnh đến thế, rùa bị mất đà, lăn kềnh theo tảng đá. Nhưng không sao, cua, ốc và lươn được giải thoát, sướng quá, ào cả xuống vũng nước, bơi lội rối rít chung quanh rùa. Từ trước tới nay, cua và ốc chỉ mới biết tài rùa lặn ngụp. Bây giờ được biết thêm tài rùa đứng trong lòng hang cạn, hít đá nhẹ như không. Chúng rèo họ không ngớt, hoan hô bắt rùa. Rùa nhớ lại những lúc cua và ốc nghe rùa kể chuyện, cua lồi mắt và ốc dài lưỡi ra nghi ngờ cái kết luận hiển nhiên là đúng đắn về sự hoàn hảo nhất trần đời của loài rùa. Bác ta lấy làm hả lắm. Bác ta liền lật mình, phơi yếm lên, ngoe nguẩy bốn cái chân bơi chèo trong vũng nước. Tài tình, rùa bơi ngửa cũng chẳng kém gì bơi sấp bơi nghiêng. Bỗng lương oằn mình, vội vã nói với rùa. Này bác rùa ơi, đã tan cơn lũ, nước suối rút xuống thấp rồi, vũng nước sắp cạn rồi. Tôi cảm ơn bác, tôi phải đào hang ngược về nhà tôi đây. Rồi đến lượt cua và ốc nói. Bọn tôi cũng xin cảm ơn bác và cũng phải về để còn lo dọn dẹp nhà cửa đây. Rùa vẫn nằm phơi yếm, ngoe nguẩy bốn cái chân bơi chèo trong vũng nước, dồn lại chỉ đổ đầy một thau. Các chú mình cứ việc về đi. Rùa ở cạn hay ở nước đều được cả, không có gì cần vội vàng. Còn lại một mình rùa, rùa vẫn cứ say sưa nằm phơi yếm, bốn cái chân bơi chèo ngoe nguẩy mãi không thôi. Bỗng rùa cảm thấy cái mai khum khum của mình khẽ chạm kịch phải cái gì đó. Toàn thân rùa trở nên nặng trịch. Bây giờ rùa mới kịp nhận ra vũng nước đã cạn. Thôi, mình phải chấm dứt cái trò bơi ngửa và mau lật sắp trở lại thôi. Nhưng lạ lùng, rùa cố lật sắp trở lại mà không sao lật được. Hay là tại nền đất chưa khô hẳn, nó dính vào mai mình. Rùa cố thêm chút nữa, cái cổ bác ta vươn dài ra, cả bốn chân cũng thò dài ra, quẩy mạnh theo mọi hướng. Nhưng cái mai vẫn chỉ hơi xoay đi hoặc khẽ bập bềnh như cái ghế đu bập bềnh của vườn trẻ. Mà nền đất thì khô rồi. Dưới ánh nắng gay gắt sau cơn mưa, hơi đất bắt đầu bốc lên, nóng hầm hập. Rùa cố thêm, rồi lại cố thêm. Cuối cùng không còn sức đâu để cố nữa. Cả đầu và bốn chân đều bủng rủng, co thụt cả vào trong mai. Chỉ còn một ý nghĩ buồn nẫu ruột. Ôi thôi, thế là xong đời rùa. Nhưng đúng lúc rùa nghĩ như vậy, cái mai rùa bỗng nhẹ dần, rồi nó hơi chồng chành, lại cảm thấy mang mát nữa. Rùa hồi tỉnh và lại thò được đầu và bốn chân ra. Rùa quẩy mạnh và thật không ngờ bác ta lật sắp trở lại được. Nhưng là lật sắp trong vũng nước. Bên cạnh chỗ rùa nằm ngửa tên hên lúc nãy, có cái lỗ nhỏ và sâu hút. Nước từ dưới sâu đùng lên đục ngầu. Thôi đúng rồi, đúng là lương đã đào hang ngược về được đến nhà chú ta. Mực nước trên ấy cao hơn mặt đất dưới này. Nước theo hang lương mới đùng lên được ở đây. Hú vía, lần đầu tiên trong đời rùa, rùa biết giật mình đánh thót. Dù chỉ giật mình với riêng mình thôi. Cho đến nay, rùa vẫn giữ được cái giật mình ấy ở trong mình. Chứng cớ là chúng ta chỉ cần vỗ nhẹ lên mai rùa, lập tức bác ta thụt đầu và bốn chân vào gọn trong mai. Một lúc sau mới thò ra và tiếp tục bò đi trên đường.